niềm kính tin Chúa trên cao. Mùa hè tới, nghe nắng xuân sao bâng khuâng tình đời, còn tìm về bên Cha một niềm thiết tha.
Tôi đã quên bẵng một điều. Chúa Giêsu nhắc nhở tôi về điều đó. Chúa Giêsu nói: "Con có thể thấy Cha suy nghĩ cho con. Để yêu thấm thiết cần phải có can đảm. Để kiềm chế những xúc động của con cũng cần phải có can đảm. Con hãy đến tìm trong đáy mắt của Cha niềm bình an mà Cha muốn ban tặng cho con, bất chấp những điều bề ngoài có vẻ thất vọng. Hãy đơn giản hóa tình yêu của con. Hãy yêu." Giờ cầu nguyện thầm lặng gian truân, Chúa Giêsu nói: "Con hãy mở rộng tâm hồn của con cho đức cậy, mở rộng lòng tin của con cho đức ái, và mở rộng tâm trí của con cho những chân lý Cha truyền dạy. Khi bị bắt bớ, con được nên giống Cha. Cha sẽ bảo bọc cho con bằng những phương tiện trần gian, những phương tiện tình yêu Cha đã tuyển chọn. Con nhỏ của Cha ơi, con muốn xin Cha điều chi?" "Con không muốn xin gì khác ngoài những gì Chúa thực sự muốn ban cho con. Con có bằng lòng với những điều nhỏ mọn không? Không có gì cũng được, miễn sao đó là thánh ý Chúa. Con hãy cẩn thận, đừng để sự buồn phiền và mệt mỏi làm con mất hết nhiệt tâm. Tình trạng chán nản trong linh hồn con là cuộc thanh luyện và ươm mầm sự thánh thiện. Nhưng con có muốn điều đó hay không? Lạy Chúa, con xin vâng, nhưng xin đừng để đứa con bé bụng của Chúa đây phải vắng Chúa quá lâu. Con đừng đặt điều kiện cho lời xin vâng của mình. Giá trị của một con người là thực thể làm cho họ sống. Cha là quyển sách sống của con. Con đừng so sánh, cũng đừng đối chiếu quyển sách cha đã mở ra trước mặt con với bất kỳ một quyển sách nào khác. Không thể so sánh sứ mệnh của con với sứ mệnh của người khác. Mỗi người lãnh nhận những gì cha dành riêng cho họ, phù hợp với tiềm năng của họ. Tại sao con lại gắng sức tìm hiểu những gì không thể hiểu nổi? Muốn là một chuyện, con làm là một chuyện khác. Tuy nhiên, muốn và làm có thể liên kết với nhau một cách hài hòa, vì vinh quang của cha và vì lợi ích của các linh hồn. Con hãy vươn đôi tay lên trời. Cha sẽ nắm lấy và không để sự mỏi mệt kéo ghì chúng xuống. Con hãy yêu mến cha. Hãy vào trong cha, tất cả sẽ được công bố, tất cả sẽ được thực hiện. Yêu mến, đó là tinh hoa cuộc đời con. Và con không thể sống được nếu không mến yêu. Cha không biết phải làm gì để chứng tỏ sự tinh tế của tình yêu cha dành cho riêng con. Ngày 20 tháng 10 năm 1977, giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi nhiều lần bị ngắt quãng. Tôi khổ sở nhưng vẫn trung thành quay lại với Chúa Giê-xu. Tôi hầu như không thể chiêm niệm, nhưng vẫn cương quyết nán lại. Và thời gian trôi qua. Đây là quãng thời gian lãng phí hoặc sinh ích cho linh hồn tôi. Trong tôi đầy cay đắng, nhưng tôi ráng cầm cự. Tôi rất muốn thôi đi cho rảnh, và cảm thấy việc muốn lưu lại đây với bất cứ giá nào thật là lố bịch. Tôi không nhận ra thánh ý Thiên Chúa muốn như vậy, nhưng chỉ thấy một sự trì trọng làm tôi kiệt quệ. Tôi phải phó dâng. Tôi chẳng đáng được gì cả, bởi vì Thiên Chúa làm mọi sự. Thật quá tệ. Thiên hạ nói thế nào cũng kệ. Đối với tôi, cậy trông bằng mọi giá là một việc khó khăn. Lòng cậy trông là kho báu của người nghèo. Lòng cậy trông thuộc về tôi bao lâu vẫn còn trong tôi. Nhờ ý chí của mình, tôi biết chắc Chúa Giê-xu sẽ thực hiện những điều kỳ diệu cho tôi. Cho dù tôi không biết, nhưng đến một ngày nào đó, người ta sẽ biết những điều ấy. Cha sẽ biến đổi nỗi buồn của con thành niềm vui. Cha sẽ làm cho đắng cay trở nên ngọt ngào, rồi cha sẽ cho ngọt ngào biến thành cay đắng. Cha sẽ ban niềm vui của cha cho những ai hết lòng cậy trông, cho những ai không ngờ vực tình yêu của cha. Phải, cha biết sợi dây đã quá căng và sắp đứt. Lẽ ra chuyện đó đã xảy ra từ lâu nếu như cha không ở với con. Quá nhiều vấn đề làm con khốn đốn. Này, nếu như con nên một với cha, con hãy sống đơn giản bằng cách để mặc cho cha giải quyết. Hôm nay con đã đem lại niềm vui cho cha qua thái độ kiên trì đến gặp cha, bất chấp những cam go. Con chẳng biết những điều con viết đây có phải từ Chúa mà ra hay không. Sự hoài nghi chỉ bám riết vào linh hồn khi linh hồn chấp nhận nó. Nếu con yêu mến cha, tình yêu trở nên khiên thuẫn cho con. Con chỉ nên sợ tình trạng yếu đuối của một ý chí đã bị sa sút vì đau khổ. Ngày 22 tháng 10 năm 1977, tôi không thấy hứng thú gì để viết lách. Trong tôi có một cái gì khang khát. Giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi chính là giờ thinh lặng và lắng nghe Thiên Chúa. Tôi yêu mến Chúa dạy, tôi hiểu, tôi ấp ủ tất cả trong lòng. Tôi lần chuỗi mân côi tự đáy lòng, đôi môi gần như không mấy động. Tôi chiêm ngắm sự toàn mỹ của Thiên Chúa trong các mầu nhiệm mùa mừng. Người mở quyển sách cuộc sống của tôi ra trước mắt tôi. Tôi yêu mến, tôi mến yêu. Điều đó được ghi chép trong từng trang sách. Tôi cảm nghiệm trong lòng một tình yêu nồng đượm đối với mẹ chí thánh. Tôi kiêm niệm, tôi kinh ngạc, tôi chẳng nói được một lời. Có một số từ ngữ đánh động tôi. Chúa Giêsu nói: hãy nên thánh. Lòng tự ái, tính bẩn gắt, thói ganh tị, sự uất ức. Đôi khi con vẫn chưa hiền lành cho đủ. Con làm và con nói những điều con không muốn làm, cũng chẳng muốn nói. Con phải sửa lại cách sống của con. Hãy yêu mến, hãy yêu cho đúng mức, rồi mọi sự sẽ biến tan trước tình yêu. Con hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi lên tiếng. Cha trao cho con chiếc chìa khóa, và nếu con thật lòng muốn sử dụng kịp thời, nó sẽ đóng môi miệng con lại những khi cần thiết. Yêu mến, một từ thần diệu. Yêu mến trước khi con hành động. Yêu mến trước khi con làm bất cứ việc gì. Yêu mến để xin và để nhận. Yêu mến để đem lại cho cha niềm vui. Cuộc sống của con ư? Cha chính là cuộc sống của con. Và quyển sách ấy vẫn còn. Tôi lần dở từng trang. Chúa nói: hãy yêu mến. Này con nhỏ bé bỏng của cha, nếu con mến yêu, mọi gian truân của con sẽ biến tan. Hãy cầu nguyện và yêu mến. Đó là tất cả những gì cha muốn ở con. Khi con khẩn cầu Chúa Thánh Thần, cha của cha và cha sẽ ngự đến với con. Hãy thinh lặng, hãy chiêm ngắm những kỳ công của ân sủng. Hãy đơn giản hóa tình yêu của con hết sức có thể, để hoan hưởng sự tuyệt diệu của nó hơn nữa.